Thiên tài tướng sư, chương 772, chấn động phương Tây, gocchuyenaudio.com. Đinh Hồng sống mấy trăm tuổi cơ hồ đã trải qua mọi chuyện cần biết của Trung Quốc cận đại, trải qua nhiều loạn lạc nhưng chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể nguy hiểm đến sinh mệnh của hắn. Ở sâu trong nội tâm, hắn nghĩ chính mình liền thuộc về đỉnh cao nhất thế giới thực vật này. Nhưng là cảm giác về sự ưu việt vào hôm nay bị đạn đạo uy lực thật lớn phá hoại. Đinh Hồng có thể cảm giác được rõ ràng, nếu không phải mình ở chỗ sâu trong lòng núi, và đúng lúc sử dụng linh thạch bày ra trận pháp, chỉ sợ cũng bị nổ mạnh làm chấn động, khiến cho hắn tan xương nát thịt. Đây giống như là voi bị con kiến khiêu chiến, hơn nữa lại có thể thiếu chút nữa đã khiêu chiến thành công, cảnh này khiến Đinh Hồng giận không kiềm được, hắn muốn khiến cho lũ ngốc biết kết quả của vì ê chọc giận mình. Ngửa mặt ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng Đinh Hồng phát ra tiếng cười chấn đắc không khí quanh người hắn tạo nên tầng tầng gợn sóng, thanh âm truyền rất xa, hơn 10 cây em. Tiếng cười ước chừng hơn một phút, cách phía xa đến 10 cây em Diệp Thiên cũng phát hiện, trong tiếng kêu, Đinh Hồng đã bị thương phủ tạng, thế nhưng tốc độ khôi phục lấy mắt thường có thể thấy được. Đinh Hồng đứng ở nơi đó, tuy rằng chỉ có một người, nhưng giống như núi cao đồ sộ không thể lay động, một khí thế kinh người phóng lên cao, ngay cả đỉnh đầu hắn đang sáng rõ đều trở nên ảm đạm. Người đó còn chưa có chết, thượng đế, đây, điều này sao có thể sao? Đọc truyện online tại truyện y ngay khi thân hình Đinh Hồng lộ ra cách đó 100 km, bộ chỉ huy theo dõi vệ tinh nhìn trên màn ảnh cũng xuất hiện thân ảnh của hắn, làm cho trong bộ chỉ huy loạn lên. Tuy rằng đạn đạo KS-555 cũng không trang bị đầu đạn hạt nhân. Nhưng nổ mạnh sinh ra uy lực mỗi người cũng đều tận mắt nhìn thấy, bọn hắn bất kể như thế nào đều không thể tin được. Trong vụ nổ này còn có người có thể sống sót. Nhưng sự thật là như thế. Thiên nhãn quay được Đinh Hồng, trên mặt lộ ra một nét trào phúng, đây tuyệt đối là một loại khiêu khích trắng trợn giống như đang châm chọc những người muốn đối phó hắn. Nổ súng, nhanh chóng nổ súng. Cơ hồ toàn bộ các tướng quân, đều cầm bộ đàm trong tay cùng một thời gian. Sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ tim của bọn họ, chỉ có xử lý xong người đàn ông như ma quỷ kia, bọn hắn mới có thể cảm giác được an tâm. Chiếu chiếu, ngay khi mệnh lệnh truyền đến trên trực thăng, trong nháy mắt hơn 10 khẩu súng trên phi thăng đồng thời phun ra ánh lửa. Tiếng pháo vang dội cả thiên không. Vô số phát đạn phong tỏa từ đỉnh đầu đến phía sau Đinh Hồng, trong thiên địa tràn đầy mùi hỏa dược và lưu huỳnh, mưa đạn không kẽ hở, đều che lấp ánh mặt trời. Ngay cả nguyên thần của Diệp Thiên xa xa cũng thấy mà trợn mắt há hốc mồm, hắn hiểu được nếu đổi lại là chính mình, sợ là trong nháy mắt cũng đã bị bắn nát, ngay cả cơ hội chạy trốn mạng cũng không có. Có thể làm khó dễ được ta. Chứng kiến đạn mưa dày đặc trên mặt Đinh Hồng lộ ra cái nhe răng cười, hắn vốn là người lương thiện. Chỉ là vì thăng cấp kim đan đại lộ trăm năm qua luôn luôn áp chế tâm cảnh của mình mà thôi. Nhưng hôm nay gặp phải cũng khiến cho độc ác trong hắn nổi lên, trong đầu duy chỉ có một ý niệm trong đầu chính là muốn chém giết những kẻ cả phàm nhân gan mạo phạm uy nghiêm hắn. Khi đợt đạn thứ nhất như mưa bắn tới trước người, Đinh Hồng bỗng nhiên há mồm phun ra, một tia hồng từ mũi từ miệng phun. gocchuyenaudio.com, ra tạo ra một cái vòng như màu đỏ là vòng bảo hộ bên ngoài người hắn. Đạn pháo bắn tới tấm chắn này không thể dao động thêm. Viên đạn hợp kim bị xoắn thành bột phấn, hai thứ va chạm là lúc ánh lửa văng khắp nơi, bao vây khiến Đinh Hồng giống là thần tiên. Đến mà không chào cũng phi lễ, chỉ ngăn trở những mầm mống đạn này, Đinh Hồng đương nhiên không chịu bỏ qua tâm niệm động, một đoàn thực khí từ bàn chân dâng lên, che phủ thân thể hắn bay lên trời, bay về phía ba cái máy bay trực thăng bay cách mình gần nhất. Thân thể Đinh Hồng bay khỏi chỗ, máy bay trực thăng nhất thời mất đi mục tiêu, mưa đạn đầy trời tất cả đều rơi xuống đất trống, nhưng người trên ba cái máy bay gần hắn nhất phát hiện vòng chắn màu đỏ vờn quanh Đinh Hồng cũng không thấy. Có lẽ trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ điều này, nhưng ngay sau đó, hồng quang trước mắt bọn hắn chợt lóe, cả máy bay trực thăng như là đậu phụ bị xé nát từ không trung. Cánh quạt bay nhanh xoay tròn thoát khỏi thân máy bay, đụng vào thủy tinh mặt sau máy bay trực thăng, trực tiếp cắt đầu người lái máy bay, cả bàn điều khiển cái máy bay trực thăng toát ra tia lửa. Mà mấy cái máy bay trực thăng trình hình quạt cũng không thể quay đi, tuy rằng vị trí của nó ở sau, nhưng sau khi hồng quang xé rách máy bay trực thăng thứ nhất cũng trực tiếp chặt đứt cánh quạt của nó. Máy bay trực thăng mất đi cánh quạt rơi xuống mặt đất, rơi từ độ cao 100 mét, khiến sau khi nó va chạm đến mặt đất trở thành một đống sắt vụn, ngay sau đó hỏa quang phát sáng lên tận trời. Hơn 20 quân nhân trong máy bay trực thăng, đều là miệng mũi xuất huyết, không một người may mắn thoát khỏi, trên mặt một đám đều lộ ra kinh hãi, trước khi tử vong, bọn hắn đã trải qua giây phút chờ đợi cực kỳ tàn nhẫn. Ba cái máy bay trực thăng cơ hồ không có phản ứng nào, biến thành ánh sáng ngọc khói lửa ngay trên bầu trời. Ánh lửa đầy trời cùng khói đặc khiến hơn 10 cái máy bay trực thăng khác vội vàng bay lên cao. Nhưng tất cả chuyện này đều là phí công, sát khí trong lòng Đinh Hồng như là đã trào ra hết, ra tay không có ý niệm nhẹ nhàng, thực khí bao vây lấy thân thể hắn, tia hồng nhanh như thiểm điện bắn tới máy bay trực thăng tạo đội hình phía sau. Hồng quang không biết là hình thành từ vật chất gì, giống như là cầu vồng sau cơn mưa, lại như cái liềm đoạt mệnh của thần chết, bay thẳng mục tiêu tung hoành qua đội hình máy bay trực thăng, hơn 10 cái máy bay trực thăng đều bị cắt một phát. Tiếng nổ thật lớn vang lên, ở trong đó còn hòa lẫn tiếng kêu rên của người trước tử vong, oán khí vô tận thậm chí khiến cho ánh mặt trời đều mất hết trong khu vực này. Cả thiên không đều bị ánh lửa và khói đen bao phủ, bầu trời bỗng nhiên mây đen thật dày, mặt trời. Tựa hồ cũng không chịu đựng được khi thấy cảnh tượng địa ngục nhân gian này. Ở một khắc này, vô số người đứng ở trước máy theo dõi từ vệ tinh thấy một người như vậy, đều trợn mắt há hốc mồm không thể nói ra một câu, chính là kỹ năng của Hollywood, chỉ sợ cũng không quay được hiệu quả đến như vậy. Hắn làm sao đến được? Cơ hồ trong lòng mọi người đều toát ra cái nghi vấn này, thậm chí có người đang suy đoán, hay là hơn 10 cái máy bay trực thăng đó là bị đạn đạo nào đó đánh trúng, nếu không làm sao lại đồng thời nổ mạnh. Lập tức đi điều tra rõ, có phải Trung Quốc nghiên cứu chế tạo ra vũ khí bí mật gì hay không? Lúc này ngay cả chủ nhân Nhà Trắng cũng đã chạy tới lầu 5 góc thấy ánh lửa. Gocchuyenaudio.com, đầy trời từ máy theo dõi khiến hắn cau mày. Gần đây chính phủ Mỹ chịu nhiều đả kích, nếu ở quân sự lại bị Trung Quốc vượt qua, vậy người Mỹ cũng sẽ không thể hưởng thụ cái cảm giác về sự ưu việt trong thế giới nữa. Nói với phía quân đội, bảo bọn họ ổn định một ít, mặt khác hoạt động thăm viếng cuối tuần hãy lùi lại. Ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản vừa mới nhậm chức thành lập nội các không lâu, cũng phát ra mệnh lệnh như vậy đối với phụ tá hắn, hình ảnh trước mắt khiến trong lòng hắn không tự chủ, sinh ra một cảm giác sợ hãi. Còn thủ lãnh các quốc gia như Anh, Pháp, Đức cũng đều bị đánh thức từ trong giấc ngủ. Nếu nói lúc trước hành vi Diệp Thiên tập sát binh lính chỉ là sức người, thì hành vi nháy mắt phá hủy hơn 10 cái máy bay trực thăng, đã có thể liên quan đến an toàn quốc gia. Cơ hồ toàn bộ các quốc gia có thể thông qua vệ tinh theo dõi chứng kiến hình ảnh này, đều mời họp khẩn cấp, bọn họ không thể không liên tưởng tới chính phủ Nhân Hòa Trung Quốc. Ở Trung Quốc, trong một kiến trúc ngầm 100 mét, bảo vệ nghiêm ngặt, rõ ràng đang ngồi 7 vị lãnh đạo trọng yếu nhất, nhưng không khiếp sợ như quốc gia khác, bọn họ biết lai lịch người mặc áo đạo này. Đây là những người đó sao? Câu hỏi người là của một vị lão nhân hơn 70 tuổi, nhưng dưỡng lão rất tốt, nhìn qua chỉ có hơn 50 tuổi, khuôn mặt kia lộ ra một tia uy nghiêm thượng vị. Hẳn là vậy, nhưng bọn họ sớm không xuất thế, tại sao lại chạy đến Nga đại khai sát giới đây? Người trung niên ngồi ở vị trí thứ hai nhíu mày, kỳ thật từ nếp nhăn khóe mắt có thể thấy được hắn cũng đã không còn trẻ. Ông ta là người trong nước, có thể thu nạp vào tổ chức hay không? Một người tướng quân mặc quân phục thượng tướng hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào băng, nói. Tuy rằng quốc gia chúng ta mấy năm nay phát hiện về tiềm năng cá nhân có một vài đột phá, nhưng không có người nào có thể so được với ông ta, kém quá xa. Lão Cận, ông đừng mơ, năm đó Thái Tổ đều không có bất kỳ biện pháp gì với họ, bọn họ sao có thể nể mặt chúng ta. Người vừa nói chuyện thở dài, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cần chặt chẽ phong tỏa tin tức những người này, toàn bộ hồ sơ lại giữ bí mật thêm một bậc, người tiết lộ xử với tội phản quốc. Cách chương.